Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthoradio.vn.
Thưa quý thính giả, 501 nhà chờ xe buýt, trạm dừng xe buýt tại Cần Thơ sẽ được khai thác quảng cáo trong thời gian tới. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đang xây dựng đề án khai thác quảng cáo tại hàng trăm nhà chờ và trạm dừng xe buýt này. Trước đó, thành phố đã đầu tư gần 25 tỷ đồng để xây dựng 501 nhà chờ xe buýt, trạm dừng đón trả khách.
Nhà chờ xe buýt xây dựng hiện đại thẩm mỹ, có hệ thống băng ghế ngồi tiện ích sạch sẽ, đồng thời có lắp đặt bảng chỉ dẫn gồm các thông tin, lộ trình, thời gian, tuyến xe buýt và bản báo điện tử để hành khách theo dõi lịch trình di chuyển, kết hợp các bảng thông tin quảng cáo. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thì trong tháng 3 này, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục mở thêm hai tuyến xe buýt không trợ giá, đó là tuyến xe buýt số 8 Cần Thơ Phong Điền và tuyến xe buýt số 9 Phong Điền Ô Môn.
Ngoài ra, Sở sẽ hoàn thành xây dựng quy trình định mức đơn giá cho xe buýt làm cơ sở để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá và mở rộng mạng lưới tuyến. Năm 2023, người dân đi xe buýt tại thành phố Cần Thơ tăng khoảng 40% so với năm trước.
Lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ trồng cây và gắn biển trên các tuyến đường trồng cây xanh tại xã Đông Hiệp và xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.
Với phương châm mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, Hội viên phụ nữ thành phố đã tích cực hưởng ứng các hoạt động Tết trồng cây, từ đó lan tỏa tinh thần sống xanh, đồng thời hưởng ứng phong trào do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp phần cùng phụ nữ cả nước tiếp nối triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của chính phủ. Ngay sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ đã tổ chức trồng 300 cây xanh trên tuyến đường vào trung tâm xã Thới Hưng, đi qua địa bàn của hai xã Đông Hiệp và Thới Hưng.
Cùng thời gian này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trồng cây và gắn biển trên các tuyến đường trồng cây xanh tại xã Đông Thuận của huyện Thới Lai. Tại đây, đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ đã ra quân trồng cây xanh trên tuyến đường dài 5.200m thuộc ấp Đông Thành và Đông Hiển A, do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vận động tài trợ, góp phần tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trên địa bàn xã.
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều vừa triển khai thi công công trình nạo vét hồ Sáng Thổi và nâng cấp các tuyến đường vào hồ. Công trình này được triển khai nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường khu vực hồ Sáng Thổi và đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực nội ô, góp phần xây dựng bộ mặt quận Ninh Kiều sáng xanh sạch đẹp. Các hạng mục sẽ thực hiện gồm nạo vét lòng hồ, xử lý lại bề mặt thành hồ, kết hợp lắp đèn trang trí. Riêng phần đường vào hồ sẽ được nâng cấp và thảm nhựa.
Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, công tác giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ, huyện Vĩnh Thạnh đã cơ bản hoàn thành, tổng kinh phí bồi thường là khoảng 1.342 tỷ đồng. Trung tâm đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho tất cả 602 trường hợp bị ảnh hưởng dự án, đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hơn 232 hectare. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ được kỳ vọng là sẽ tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố, khi lắp đầy dự kiến sẽ tạo nguồn thu 20.000 đến 30.000 tỷ đồng mỗi năm, kéo người lao động đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ quay về địa phương.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần V-Ship Cần Thơ xác định nhu cầu tuyển dụng, cung cấp các thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực cụ thể, các ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo, số lượng lao động, kỹ năng nhằm phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ.
Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết đang hoàn thiện hồ sơ gửi hội đồng nghiệm thu sẽ thông xe cầu Trần Hoàng Na trước ngày 30 tháng 4 năm nay. Cầu Trần Hoàng Na vượt sông Cần Thơ nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng đã thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Công trình này thuộc gói thầu CT3 BVK2.4 của dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị dự án 3. Để đưa công trình vào khai thác sử dụng, theo ý kiến của Hội đồng kiểm tra nhà nước tại công văn ban hành ngày 26 tháng 1, công trình cần phải bổ sung thêm một số nội dung theo quy định pháp luật về xây dựng. Hiện những nội dung này đã hoàn thiện, ban quản lý dự án ODA đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng kiểm tra nhà nước nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Quý thính giả thân mến, hiện nay tại ngã năm giao lộ Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ, cầu Hàng Bàng được vận hành song song hai mô hình điều tiết giao thông là dòng xoay và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, chính việc này lại tạo ra xung đột giao thông gây ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.
Khi vận hành song song dòng xoay và hệ thống đèn tín hiệu giao thông, người dân xung quanh khu vực có nút giao Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ, cầu Hàng Bàng thường xuyên chứng kiến tình trạng kẹt xe kéo dài trong giờ cao điểm, mà chủ yếu là hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ trở vào. Nguyên nhân là do đèn đỏ kéo dài hướng đường Nguyễn Văn Cừ, còn các hướng vào đường Hoàng Quốc Việt lại có thời gian đèn xanh nhiều hơn. Thêm vào đó là dòng xoay cho phép phương tiện từ cầu Hàng Bàng vào đường Nguyễn Văn Cừ và Hoàng Quốc Việt. Chính từ sự bất cập này đã làm cho việc lưu thông nơi đây phức tạp hơn. Ông Nguyễn Văn Te có nhà ở khu vực này, thường xuyên lưu thông qua nút giao, nói:
thường xuyên là gây ùn ứ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là một số cái tiếng xe lớn mà đi trên quay đầu trên cái nút giao thông này á là rất là khó khăn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cho những người đi xe Honda. Cũng đề xuất thì vì cái nút giao chỗ cái dòng xây nó quá rộng, nó thì nó chiếm cái diện tích cái đoạn đường cái nút giao này á thì rất là nhiều. Đó thì cũng đề xuất là mình bỏ bớt một cái hoặc là sử dụng cái dòng xây. Thứ hai là sử dụng đèn thì mình sẽ bỏ cái dòng xây. Đó để mà tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.
Gói thầu CT3 PVK1.13 và CT3 PVK1.10 cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt và xây dựng nút giao Nguyễn Văn Cừ Hoàng Quốc Việt do Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đến nay đã hoàn tất phần hạ tầng và đã thông xe.
Chúng tôi khảo sát và thấy cái việc tổ chức giao thông tại cái nút giao này cũng còn nhiều cái bất cập trong cái việc mà phối hợp vừa đèn tín hiệu giao thông kết hợp với vòng xoay gây phiền hà rồi bất cập trong cái việc tổ chức giao thông nó chưa có thuận lợi đối với người dân. Thì trước mắt Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan cũng đã thống nhất là hiện tại thì cho tạm ngưng hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại cái nút giao này để đánh giá, xin ý kiến về việc là tổ chức giao thông cho nó phù hợp với nút giao này.
Như ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ vừa trình bày, theo thiết kế, đơn vị thi công đã lắp đặt dòng xoay và hệ thống đèn tín hiệu giao thông để điều tiết giao thông cùng một lúc. Tuy nhiên, do mật độ phương tiện tham gia giao thông tại vị trí ngã năm này rất đông nên đã phát sinh những bất cập. Điều này được ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban Toàn giao thông thành phố Cần Thơ nói rõ hơn.
Đây là một cái dòng xuyến và bổ sung thêm một số đèn tín hiệu. Thì trong quá trình thực hiện thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, trong quá trình mà chúng ta triển khai thi công thì nó sẽ bổ sung đầy đủ hai hạng mục. Trong quá trình mà vận hành thì vừa qua thì vận hành thử thì nó có một số cái thời gian tín hiệu nó chưa bất cập, thì ban cũng có phối hợp với nhà thầu với chỗ sở ngành có liên quan để điều chỉnh lại cái thời gian để cho nó phù hợp. Sau này bàn giao về địa phương quản lý khai thác sử dụng, nếu dòng xây phù hợp thì địa phương có thể không sử dụng đèn tín hiệu. Nếu mà dòng xây và không khai thác hoặc không sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng sau này sử dụng đèn tín hiệu. Đây là hai phương án lựa chọn.
Hiện tại những vướng mắc tại ngã năm Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ đã được các ngành chức năng trong thành phố ghi nhận và đã có sự phối hợp để khắc phục. Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Nếu mà phương án được phê duyệt cũng như là thống nhất là vẫn cho tồn tại cái đèn tín hiệu giao thông thì Ban An toàn giao thông thành phố thấy rằng là phải ưu tiên cái hướng đi đường Nguyễn Văn Cừ nói dài đó, thì đèn hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây được cần phải lắp đặt lại, bố trí lại, cụ thể là cái pha đèn xanh đó thì phải nhiều thời gian hơn so với các tuyến đường còn lại như là tuyến Hoàng Quốc Việt mà đấu nói vào đó, thì đèn xanh sẽ giảm hơn và đèn tín hiệu màu đỏ đó sẽ tăng hơn.
Dự kiến trong tháng 3 này sẽ có phương án chính thức cho việc lưu thông tại nút giao Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ.
Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.